Vua Giáp Tỳ. Bấy giờ vua Giáp Tỳ nghe Đức Ca Diếp Như Lai vô sự trước Đặng Chánh Giác đang trú trong nước Ca Tư cùng với đại chúng tỳ kheo đến Ba La Nại trú trong vườn Lộc Giả tại Tiên Nhân Xứ. Nghe vậy, vua bảo người đánh xe: "Người hãy sửa soạn xe, hôm nay ta muốn đi đến chỗ Đức Ca Diếp Như Lai vô sự trước Đặng Chánh Giác." Người đánh xe kia vâng lời vua bảo, liền sửa soạn xa giá. Sửa soạn xong, tâu với vua rằng: "Con đã sửa soạn xe đẹp, xin tùy ý thiên dương." Vua Giáp Tỳ ngồi xe đẹp từ Ba La Nại ra đi, đến vườn Lộc Giả, chỗ trú xứ Tiên Nhân. Từ xa, vua Giáp Tỳ nhìn thấy giữa rừng cây, Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước Đặng Chánh Giác trang nghiêm đẹp đẽ như dần trăng giữa dòm sao, chói lọi sáng ngời như núi vàng, tướng tốt vẹn toàn, quai nghi lồng lộng, các căn vắng lặng không bị ngăn che, hoàn toàn tự chế ngự, lắng tâm tĩnh mặc. Sau khi thấy, vua xuống xe đi đến chỗ Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước Đặng Chánh Giác đảnh lễ rồi ngồi qua một bên. Sau khi vua ngồi xuống, Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước Đặng Chánh Giác thuyết pháp, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu tâm quan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho vua, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu tâm quan hỷ rồi, ngài ngồi im lặng. Sau khi được Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước Đặng Chánh Giác khuyến khích, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu tâm quan hỷ rồi, vua liền đứng dậy, kéo lệch vai áo đang mặc, chắp tay hướng về Phật và bạch: "Mong Đức Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo ngày mai nhận lời mời của con." Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước Đặng Chánh Giác im lặng nhận lời mời của vua Giáp Tỳ. Sau khi biết Đức Như Lai đã im lặng nhận lời, vua cúi đầu đảnh lễ, đi quanh ba vòng rồi lui ra trở về nhà. Đêm ấy, vua hạ lệnh sắp sửa đủ món ăn, thức uống ngon lành, sạch sẽ, mỹ diệu, với đủ các thức ăn loại cứng, loại mềm. Việc bày biện đã xong ngay đêm ấy. Lúc tạng sáng, vua trải giường ngồi, rồi sai người đến bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, nay giờ đã đến, thức ăn đã sẵn sàng, mong Thế Tôn đến biết thời." Bấy giờ vào lúc sáng sớm, Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước Đặng Chánh Giác mang y, cầm bát và có chúng tỳ kheo theo sau, đi đến nhà của vua Giáp Tỳ, ngồi vào chỗ ngồi phía trên chúng tỳ kheo. Vua Giáp Tỳ thấy Phật và chúng tỳ kheo ngồi xong, tự tay múc nước rửa, tự tay bưng hầu các thức ăn, thức uống, đầy đủ các món ngon, sạch, mỹ diệu, khiến các ngài ăn no. Ăn rồi dọn bát, lấy nước rửa xong, vua lấy ghế nhỏ ngồi riêng một bên để nghe pháp. Vua Giáp Tỳ ngồi xong, Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước Đặng Chánh Giác thuyết pháp cho vua, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu tâm quan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho vua, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu tâm quan hỷ xong rồi, ngài ngồi im lặng. Sau khi được Đức Như Lai vô sợ trước Đặng Chánh Giác thuyết pháp, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu tâm quan hỷ rồi, vua Giáp Tỳ từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo lệch dây áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức Như Lai và bạch: "Mong Thế Tôn và chúng tỳ kheo nhận lời của con mà an cư mùa mưa tại Ba La Nại này. Con xin xây cất 500 gian phòng, 500 giường nệm và cúng thí câu chấp, cung cấp nếp trắng và đủ các món thực phẩm, thứ vua dùng để cúng dường ngài và chúng tỳ kheo." Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước Đặng Chánh Giác bảo vua: "Thôi thôi đại dương, chỉ cần có tâm quan hỷ là đủ." Ba lần như thế, vua Giáp Tỳ chắp tay hướng về Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước Đặng Chánh Giác thưa: "Mong Thế Tôn và chúng tỳ kheo nhận lời mời của con mà an cư mùa mưa tại Ba La Nại này. Con xin xây cất 500 gian phòng, 500 giường nệm và cúng thí câu chấp, cung cấp nếp trắng và các món ăn thực phẩm thứ vô dụng để cúng dường Phật và chúng tỳ kheo. Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước, Đặng Chánh Giác cũng ba lần bảo: "Thôi thôi đại dương, chỉ cần có tâm quan hỷ là đủ." Bấy giờ vua Giáp Tỳ không nhẫn được, không dự ý, tâm rất ưu sầu, nghĩ rằng: "Đức Ca Diếp Như Lai bậc vô sợ trước, Đặng Chánh Giác không nhận lời mời của ta mà an cư mùa mưa tại Ba La Nại này cùng với chúng tỳ kheo." Nghĩ xong, vua bạch Ca Diếp Như Lai vô sợ trước, Đặng Chánh Giác: "Bạch Thế Tôn, có kẻ bạch y tại gia nào phụng sự Thế Tôn giống con chăng?" Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước, Đặng Chánh Giác đáp: "Có, và ở tại thôn Tỳ Bà Lăng Kỳ giàu có, quan lạc tột cùng, nhân dân đông đúc, thuộc lãnh thổ của đại dương. Này đại dương, ở trong thôn Tỳ Bà Lăng Kỳ ấy có thợ gốm Nang Đề Bà La. Đại dương, thợ gốm Nang Đề Bà La quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo, không hoài nghi ba ngôi báo, không nghi hoặc khổ, tập, diệt, đạo, có tính, trì giới, học rộng, ưa bố thí, thành tựu trí tuệ, xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, xả bỏ dao gậy, biết hổ thẹn, có tâm từ bi, làm lợi ích cho đến tất cả loài côn trùng. Đối với tâm niệm sát sanh, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ gốm Nang Đề Bà La xa lìa lấy của không cho, đoạn trừ việc không cho mà lấy, cái gì cho mới lấy, vui lòng nhận những gì được cho, thường thích bố thí, quan hỷ không bỏn sẻn, không mong báo đáp. Đối với tâm niệm không cho mà lấy, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ gốm Nang Đề Bà La xa lìa phi phạm hạnh, đoạn trừ phi phạm hạnh, siêng tu phạm hạnh, tinh tấn tu diệu hạnh, thanh tịnh, không cấu quế, lìa dục, đoạn dâm. Đối với tâm niệm phi phạm hạnh, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ đồ gốm Na Đề Bà La xa lìa nói dối, đoạn trừ nói dối, nói chân thật, ưa chân thật, an trú nơi sự chân thật không chút di động, hoàn toàn đáng tin cậy, không lừa dối thế gian. Đối với tâm niệm nói dối, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ gốm Nang Đề Bà La xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi, tu hạnh không nói hai lưỡi, không phá hoại ai, không nghe chuyện người này rồi mách lại người kia, xúi dục phá hoại người này, không nghe chuyện người kia rồi mách lại người này, xúi dục phá hoại người kia, ai chia lìa làm cho hòa hợp, ai hòa hợp làm cho quan hỷ, không lập bè đảng, không ưa bè đảng, không khen ngợi bè đảng. Đối với tâm niệm nói hai lưỡi, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ gốm Nang Đề Bà La xa lìa lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác. Nếu có những lời thô bạo, hung ác, trái tai, khiến mọi người không quan hỷ, mọi người không thương mến, khiến người khác khổ não, không được định tĩnh, vị ấy đoạn trừ lời nói như vậy. Nếu có những lời hòa nhã, nhu thuận, lọt tai, vừa lòng, khiến được quan hỷ, được mến thương, khiến người khác an lạc, âm thanh rõ ràng, không làm người sợ, khiến người khác định tĩnh, vị ấy nói những lời như vậy. Đối với tâm niệm ưa nói thô ác, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ gốm Nang Đề Bà La xa lìa lời nói phù phiếm, đoạn trừ lời nói phù phiếm, nói đúng lúc, nói chân thật, nói về pháp, nói về nghĩa, nói về tịch tỉnh, nói về việc ưa thích tịch tỉnh, nói việc thuận thời, thích hợp, khéo dạy, khéo quở trách. Đối với tâm niệm ưa nói phù phiếm, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ gốm Nang Đề Bà La xa lìa việc kinh doanh buôn bán, đoạn trừ việc kinh doanh buôn bán, xả bỏ đông lường và đấu học, xả bỏ việc nhận hàng quá, không cột trói người, không trông mong sự đo lường tà dại, không vì chút lợi nhỏ mà lấn lướt lừa dối người. Đối với tâm niệm kinh doanh buôn bán, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ gớm Nan Đề Bà La xa lìa những đàn bà quá đồng nữ, đoạn trừ việc những đàn bà quá đồng nữ. Đối với tâm niệm những đàn bà quá đồng nữ, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ gớm Nan Đề Bà La xa lìa việc nhận nô tỳ, đoạn trừ việc nhận nô tỳ. Đối với tâm niệm nhận nô tỳ, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ gớm Nan Đề Bà La xa lìa việc nhận voi, ngựa, trâu, dê, đoạn trừ việc nhận voi, ngựa, trâu, dê. Đối với tâm niệm nhận voi, ngựa, trâu, dê, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ gớm Nan Đề Bà La xa lìa việc nhận gà, heo, đoạn trừ việc nhận gà, heo. Đối với tâm niệm nhận gà, heo, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ gớm Nan Đề Bà La xa lìa việc nhận ruộng đất, quán xá, đoạn trừ việc nhận ruộng đất, quán xá. Đối với tâm niệm nhận ruộng đất, quán xá, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ gớm Nan Đề Bà La xa lìa việc nhận nếp, lúa, đậu sống, đoạn trừ việc nhận nếp, lúa, đậu sống. Đối với tâm niệm nhận nếp, lúa, đậu sống, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ gớm Nan Đề Bà La xa lìa việc uống rượu, đoạn trừ việc uống rượu. Đối với tâm niệm uống rượu, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ gớm Nan Đề Bà La xa lìa việc dùng giường sang cao rộng, đoạn trừ việc dùng giường sang cao rộng. Đối với tâm niệm dùng giường sang cao rộng, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ gớm Nan Đề Bà La xa lìa việc đeo vòng hoa, đeo chuỗi ngọc, hoa hương, đánh phấn, đoạn trừ việc đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, hoa hương, đánh phấn. Đối với tâm niệm đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, hoa hương, đánh phấn, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ gớm Nan Đề Bà La xa lìa việc ca múa, sướng hát, hoặc đến nghe, xem, đoạn trừ việc ca múa, hát sướng, hoặc đến nghe, xem. Đối với tâm niệm ca múa, sướng hát và đến xem, nghe, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ gớm Nan Đề Bà La xa lìa việc nhận vàng, bạc, châu báu, đoạn trừ việc nhận vàng, bạc, châu báu. Đối với tâm niệm nhận vàng, bạc, châu báu, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ gớm Nan Đề Bà La xa lìa việc ăn quá ngọ, đoạn trừ việc ăn quá ngọ, thường ăn một bữa, không ăn ban đêm, học hạnh ăn đúng thời. Đối với tâm niệm ăn quá ngọ, vị ấy đã tịnh trừ. Này đại dương, thợ gớm Nan Đề Bà La trọn đời tay không cầm cuốc, không tự tay đào đất, cũng không bảo người khác đào. Nếu đất ở đê chận nước lỡ ra, hoặc đất do chuột đào lên, thì ông lấy làm đồ gớm đưa ra và nói với người mua rằng: các ngài, nếu có đậu quảng, gạo dẻ, lúa mạch, đậu ma lớn nhỏ, đậu bệ và hạt cải, sau khi trút xuống rồi, ngài cứ mang gớm này mà đi, tùy theo ý muốn. Này đại dương, thợ gớm Nan Đề Bà La trọn đời hầu hạ cha mẹ, cha mẹ bù lòa chỉ trông cậy vào vị ấy, cho nên vị ấy phải hầu hạ. Này đại dương, ta nhớ lúc xưa có lần trú tại thôn ấp Tỳ Bà Lăng Kỳ. Này đại dương, lúc bấy giờ vào lúc sáng sớm, ta mang y cầm bát vào thôn ấp Tỳ Bà Lăng Kỳ khất thực theo thứ tự. Ta đến nhà thợ gớm Nan Đề Bà La. Lúc đó vì bận chút việc, nên Nan Đề Bà La đi vắng. Đại Dương, ta hỏi cha mẹ Nan Đề Bà La rằng: Này trưởng lão, thợ gốm bây giờ ở đâu? Cha mẹ người ấy đáp: Bạch Thế Tôn, đứa hầu vì bận chút việc nên tạm thời đi khỏi, không ở nhà. Bạch Thiện Thệ, đứa hầu ấy vì bận chút việc nên tạm thời đi khỏi nhà, không có ở nhà. Bạch Thế Tôn, trong rá có cơm gạo tẻ, trong chảo có canh đậu, mong Thế Tôn thương xót chúng con, lấy dùng theo ý ngài. Này Đại Dương, ta liền thọ những pháp quốc đang giết, lấy cơm canh ở trong rá rồi đi. Thợ gốm Nan Đề Bà La sau khi trở về nhà, thấy cơm trong rá còn ít, canh trong chảo giảm bớt, hỏi cha mẹ rằng: Ai lấy bớt cơm canh? Cha mẹ đáp: Này con, hôm nay Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước đặng chánh giác đến đây khất thực, ngài lấy cơm và canh trong rá, trong chảo rồi đi. Thợ gốm Nan Đề Bà La nghe xong liền nghĩ rằng: Ta có lợi ích lớn lao, có công đức lớn lao, Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước đặng chánh giác, đối với nhà ta ngài tùy ý tự tại, giờ đó vị ấy quan hỷ ngồi kiết già lắng tâm tịnh mặt suốt 7 ngày, 15 ngày sau vẫn còn quan lạc, cha mẹ trong gia đình ấy suốt 7 ngày cũng được quan hỷ. Lại nữa, này Đại Dương, ta nhớ xưa có lần trú tại thôn ấp Tỳ Bà Lăng Kỳ, bấy giờ vào lúc sáng sớm ta mang y cầm bát vào thôn Tỳ Bà Lăng Kỳ khất thực. Khất thực theo thứ tự, ta đến nhà thợ gốm Nan Đề Bà La. Bấy giờ Nan Đề Bà La vì bận chút việc nên đi vắng. Này Đại Dương, ta hỏi cha mẹ Nan Đề Bà La rằng: Này trưởng lão, thợ gốm bấy giờ ở đâu? Hai người ấy đáp: Bạch Đức Thế Tôn, đứa hầu ấy vì bận chút việc nên tạm thời đi khỏi, không ở nhà. Bạch Đức Thiện Thệ, đứa hầu ấy vì bận chút việc đi khỏi một lát, không có ở đây. Bạch Đức Thế Tôn, trong chảo lớn có cơm nếp, trong chảo nhỏ có canh, mong Đức Thế Tôn thương xót chúng con, lấy dùng theo ý của ngài. Này Đại Dương, ta liền thọ những pháp quốc đang giết, lấy cơm canh trong chảo lớn và chảo nhỏ rồi đi. Sau khi trở về, thợ gốm Nan Đề Bà La thấy cơm trong chảo lớn còn ít, canh trong chảo nhỏ giảm bớt, hỏi cha mẹ rằng: Ai lấy cơm trong chảo lớn, lấy canh trong chảo nhỏ? Cha mẹ đáp: Này con, hôm nay Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước đặng chánh giác đến đây khất thực, ngài lấy cơm trong chảo lớn và chảo nhỏ rồi đi. Nghe xong, thợ gốm Nan Đề Bà La nghĩ rằng: Ta có lợi ích lớn lao, có công đức lớn lao, Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước đặng chánh giác, đối với nhà ta đã tùy ý tự tại, nhờ đó vị ấy quan hỷ ngồi kiết già lắng tâm tịnh mặt suốt 7 ngày, 15 ngày sau vẫn còn quan lạc, cha mẹ trong gia đình ấy suốt 7 ngày cũng được quan lạc. Lại nữa, này Đại Dương, ta nhớ xưa kia có lần an cư mùa mưa tại thôn Tỳ Bà Lăng Kỳ, bấy giờ ta mới làm nhà chưa kịp lợp. Nhà làm gốm cũ của thợ gốm Nan Đề Bà La vừa mới lợp. Này Đại Dương, ta bảo các tỳ kheo đang đứng hầu rằng: Các ông hãy đến dỡ nhà cũ làm đồ gốm của thợ gốm Nan Đề Bà La đem về lợp nhà ta. Tỳ kheo hầu hạ vâng lời ta dạy, liền đến nhà của Nan Đề Bà La và dỡ nhà cũ làm đồ gốm, bó lại rồi mang về lợp nhà của ta. Cha mẹ thợ gốm Nan Đề Bà La nghe dỡ nhà cũ làm đồ gốm liền hỏi: Ai dỡ nhà cũ làm đồ gốm của Nan Đề Bà La đó? Các tỳ kheo đáp: Trưởng lão, chúng tôi là các tỳ kheo hầu Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước đặng chánh giác, đến dỡ nhà cũ làm đồ gốm của Nan Đề Bà La bó lại mang về lợp nhà của ngài. Cha mẹ của thợ gốm bảo: Chư hiền hãy đem đi theo ý muốn, không có ai ngăn cản đâu. Sau khi trở về, Thợ gốm Nan Đề Bà La thấy nhà cũ làm đồ gốm bị dở, liền hỏi cha mẹ: "Ai dở nhà cũ làm đồ gốm của mình vậy?" Cha mẹ đáp: "Này con, hôm nay các tỳ kheo hầu đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác đến dở nhà cũ làm đồ gốm, bó lại rồi đem về lợp nhà của ngài." Nghe xong, Nan Đề Bà La nghĩ: "Ta có lợi ích lớn, có công đức lớn lao, Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác đối với trong nhà ta đã tùy ý tự tại. Vì việc ấy, vị ấy quan hỷ, ngồi kiết già lắng tâm tĩnh mặt suốt 7 ngày. 15 ngày sau vẫn còn quan lạc. Cha mẹ trong gia đình ấy suốt 7 ngày cũng được quan lạc. Này đại dương, nhà cũ làm đồ gốm của thợ gốm Nan Đề Bà La suốt 4 tháng mùa mưa hoàn toàn không bị dột. Vì sao như vậy? Vì nhờ oai thần của Phật. Này đại dương, thợ gốm Nan Đề Bà La không có điều gì không nhẫn được, không có điều gì không thích thú, nên tâm không ưu sầu, đã nghĩ rằng Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác đối với gia đình ta đã được tùy ý tự tại. Này đại dương, đại dương có điều không nhẫn được, có điều không thích thú, nên tâm quá ưu sầu, đã nghĩ rằng Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác và chúng tỳ kheo không nhận lời mời của ta mà an cư mùa mưa tại Ba La Nại này. Bấy giờ Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác thuyết pháp cho vua Giáp Tỳ, khuyến phát khát ngưỡng thành tựu tâm quan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho vua, khuyến phát khát ngưỡng thành tựu tâm quan hỷ xong, ngài từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Khi Đức Ca Diếp Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác ra đi chưa bao lâu, vua Giáp Tỳ hạ lệnh cho người hầu cận: "Các ngươi dùng 500 cỗ xe chất đầy gạo, nếp và đủ các món thực phẩm của vua chở đến nhà thợ gốm Nan Đề Bà La và nói với Nan Đề Bà La rằng: Này Nan Đề Bà La, 500 cỗ xe này chất đầy gạo trắng và đủ các món thực phẩm mà vua thường dùng, do vua Giáp Tỳ bảo chở đến tặng cho ông. Mong ông thương xót, hôm nay xin ông nhận cho." Lúc đó người hầu cận dâng lời vua, lấy 500 cỗ xe chất đầy gạo trắng và đủ các món thực phẩm của vua chở đến nhà thợ gốm Nan Đề Bà La. Đến nơi, vị ấy nói: "Thưa thợ gốm Nan Đề Bà La, 500 cỗ xe này chất đầy gạo trắng và đủ các món thực phẩm của vua dùng, do vua Giáp Tỳ bảo chở đến biếu tặng ông. Mong ông thương xót, hôm nay xin ông nhận cho." Bấy giờ thợ gốm Nan Đề Bà La từ chối, không nhận và nói với các người hầu vua rằng: "Chư hiền, vua Giáp Tỳ phải lo đại sự cho nước nhà nên chi phí nhiều. Tôi biết như vậy nên không thọ nhận." Đến đây Đức Phật bảo A Nan: "Này A Nan, ý ông nghĩ thế nào? Đồng tử Ưu Đa La lúc bấy giờ ông cho là người nào chăng? Chớ nghĩ vậy, nên biết rằng chính là ta vậy. Này A Nan, ta lúc bấy giờ đã làm lợi ích cho chính mình, cũng làm lợi ích cho người khác, làm lợi ích cho mọi người, thương xót thế gian. Vì loài trời và loài người mà ta đã cầu nghĩa lợi, cầu sự lợi ích, an ổn khoái lạc. Lúc bấy giờ ta thuyết pháp không được rốt ráo, không rốt ráo bạch tịnh, không rốt ráo phạm hạnh. Không rốt ráo phạm hạnh nên bấy giờ ta không xa lìa được sanh, già, bệnh, chết, ưu sầu, khóc lóc, cũng không thoát được mọi khổ đau. Này A Nan, nay ta xuất hiện ở đời là Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, hiệu là Phật Thế Tôn. Hôm nay ta đã làm lợi ích cho chính mình, cũng làm lợi ích cho người khác, lợi ích cho nhiều người, thương xót thế gian. Vì trời và người mà ta tìm cầu nghĩa lợi, tìm cầu sự an ổn, khoái lạc, Nay ta thuyết pháp được rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Do rốt ráo phạm hạnh, ta đã lìa khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu sầu, khóc lóc. Nay ta đã thoát được mọi khổ đau. Phật thuyết như vậy. Tôn giả A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.